Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái. Xin chào các thính giả đang nghe Thực khách thông thái phát trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa các bạn, nhiều ngày qua, các bản tin về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cứ nghe nói tới dịch bệnh trên gia súc gia cầm là người dân lại lo lắng cho bữa cơm và sức khỏe của bản thân và gia đình mình.
Dịch tả lợn của châu Phi ấy, tôi rất là e ngại bởi vì tôi rất hay mua thịt lợn để ăn.
Dịch tả lợn châu Phi hạn chế bớt, chuyển sang loại khác, những gà hay là vịt ấy, ăn tạm cho qua cái đợt này.
Những cái đợt mà có dịch ấy, thường ăn ít hơn, tâm lý thì cũng hơi lo lắng, cũng vẫn phải đề phòng. Để mua thịt lợn thì em hay mua hàng quen.
Tuy nhiên, người kinh doanh hay các hộ chăn nuôi vẫn thản nhiên trước bệnh dịch. Một hộ chăn nuôi ở ngoại thành Hà Nội cho biết.
Không lo lắng, cái bệnh ấy đơn giản lắm. Bệnh ấy không biết gì đâu. Làm cái chuyện đấy vẫn bình thường, lo cái gì.
Chính vì những suy nghĩ như vậy mà theo các chuyên gia, bệnh dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào do virus tả lợn châu Phi vẫn luôn tiềm ẩn trong môi trường sống xung quanh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, chuyên gia về thú y cho biết.
Tại sao cái công ty chăn nuôi lớn người ta không bị mà những cái hộ gia đình hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ bị? Là vì nó có nhiều vấn đề liên quan đến đặc điểm dịch tễ. Trước hết là người chăn nuôi có thể người ta biết tính nguy hiểm, sự thiệt hại ghê gớm do thịt lợn châu Phi gây ra, nhưng mà ta lại không nghĩ rằng là cái diễn biến và cái lây lan của dịch tả lợn châu Phi nó đến bằng cách nào, hoặc nếu có hiểu thì hiểu không thấu đáo. Ví dụ trong già mình cũng một trang trại lợn, thế nhưng vẫn đi chợ, vẫn mua thịt ở ngoài về ăn, tiếp xúc với những lợn khác, hoặc là vẫn đi thăm nom những gia đình khác có chăn nuôi lợn. Đã là chăn nuôi lợn thì cắt mạch toàn bộ đối với những cái tiếp xúc những đối tượng lợn khác. Đấy là chưa kể là trong khu chăn nuôi chỉ có lợn thôi, chứ đằng này lại kèm theo gà, theo vịt, theo ngan, theo ngỗng gì đấy, trâu bò, dê cừu, vân vân, thì cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi cho vấn đề virus dịch tả châu Phi nó xâm nhập vào.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy hơn 20.000 con lợn tại 45 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và đảm bảo nguồn cung thực phẩm.
Thưa các bạn, trước tình trạng dịch bệnh động vật truyền lây sang người đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên đàn vật nuôi và lây sang người là rất cao. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý.
Các nước trên thế giới hiện nay diễn biến tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Đấy, ví dụ như cúm gia cầm xảy ra rất là rộng lớn trên 70 quốc gia vùng lãnh thổ. Bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng trên gần 40 quốc gia, hoặc bệnh lở mồm long móng. Nếu chúng ta không có cái biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh các tháng cuối năm, rất là nguy hiểm và nó có thể kéo dài sang các năm sau.
Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Đáng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố Hà Nội, các trường hợp buôn bán vận chuyển giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm cần bị xử lý nghiêm.
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán là lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều, chỉ đạo đến các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm soát, giám sát dịch bệnh ngay từ cái khâu chăn nuôi. Sau cái đợt tiêm phòng đại trà tháng 9 tháng 10 là cái đợt vệ sinh tiêu độc để góp phần giữ cái đàn chăn nuôi nó phát triển ổn định và không có cái dịch bệnh lớn xảy ra. Đồng thời là tăng cường cái công tác kiểm soát từ các đường, các nguồn từ các tỉnh thành về, trong đó có cả sản phẩm đã nhập khẩu về.
Các chuyên gia về thú y và chăn nuôi cũng đã đề xuất tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, cũng như đảm bảo nguồn cung thịt lợn sạch và an toàn cho người dân.
Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, để giúp người dân có thêm thông tin về dịch tả lợn châu Phi cũng như nâng cao kiến thức trong lựa chọn thịt lợn an toàn, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, chuyên gia về thú y, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về các bệnh ở gia súc gia cầm. Mời các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là cơ quan chức năng thì cho rằng là hầu hết lợn bệnh đều thuộc những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Người tiêu dùng tỏ ra lo lắng về nguy cơ lợn bệnh có thể được tiêu thụ chui ở ngoài thị trường. và gây mất an toàn thực phẩm. Ông chia sẻ như thế nào về cái nỗi lo lắng này của người tiêu dùng ạ?
Một trong những cái mà chúng ta chưa quản lý được là thế này này. Vì dân ta còn nghèo. Thế nên mỗi khi lợn ốm ấy, chưa biết là nó ốm về cái gì cả. Nó vội vàng giết thịt hoặc vội vàng bán để nhằm vớt vát một cái chút tiền vốn. Đó là do cái hạn hẹp về kinh tế mà đôi khi người ta dù biết hay không biết vẫn giảm. Thì cái đó là cái chiêu số rất lớn thuộc ý thức. Nhẽ ra là lợn ốm không được bán. Mà không những bán lợn ốm mà lợn khỏe trong đàn đang chưa ốm cũng không được bán. Vậy nội bất xuất, nội bất nhập là vì cộng đồng thì mới đúng. Nhưng này không, có thể cân lợn ốm người ta không bán. Nhưng người ta bán cứ những con chưa ốm, nó đang khỏe mà. Nhưng thực ra nó mang mầm bệnh, nó đã mang ủ bệnh. Là kể cả người dân có ý thức được nhưng mua thịt, thì những con mà đang khỏe, mang mầm bệnh khi giết thịt thì hầu như là nó chưa thay đổi nhiều lắm, gọi là cảm quan.
Và rất là nhiều người cũng lo lắng là nếu không khống chế hiệu quả, dịch bệnh có thể bùng phát rộng hơn, thì liệu điều này có ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn ra thị trường không, nhất là vào dịp cuối năm nhu cầu về thịt lợn tăng thưa ông?
Đương nhiên rồi, và nếu chúng ta không nhanh chóng có những biện pháp tích cực thì dứt khoát nó sẽ phát triển, bệnh nó phát triển lây lan nhanh hơn. Và khi lây lan nhanh hơn ở quy mô lớn hơn thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nguồn cung, mà nguồn cung mà lại sắp Tết đến nơi rồi lại càng nguy hiểm. Cho nên ấy, tôi nghĩ rằng cái giải pháp hiện nay đầu tiên đó là chúng ta phải tất cả những nơi đã công bố dịch phải có giải pháp ngăn chặn dịch, tiêu diệt dịch. Những nơi chưa có thì chúng ta phải có giải pháp phòng bệnh chủ động bằng vaccine. Thế thì hiện nay ấy, là chính phủ, như tôi vừa nói đấy, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 24 tháng 7 đã công bố, đã cho phép nước Việt Nam ta có hai loại vaccine được phép sử dụng để phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đó là Navet ASF Vac. Đây là vaccine do công ty thuốc quy trung ương 2 sản xuất. Cái thứ hai là Avac ASF Live vaccine cũng là do một cái công ty tư nhân Avac sản xuất. Cả hai vaccine này đều lấy cái giống virus vaccine của Mỹ. Cho nên ấy, có thể nói là Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới sản xuất được vaccine chống dịch tả lợn châu Phi. Và hiện nay khi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cho phép sử dụng có nghĩa là an toàn, hiệu lực đã được khẳng định.
Ông có thể khuyến cáo với người chăn nuôi như thế nào để góp phần không để dịch bệnh lây lan và cũng như là đối với người tiêu dùng trong cái cách chúng ta lựa chọn là tiêu dùng thịt lợn?
Cái câu hỏi này ấy, thì đơn giản như phức tạp. Đơn giản chỗ này này, muốn an toàn thì chúng ta phải tổ chức chăn nuôi an toàn sinh học. Thế còn đối với người tiêu dùng, mục tiêu của chăn nuôi an toàn sinh học chính là tạo ra sản phẩm an toàn, sạch cho người tiêu dùng. An toàn, sạch ở đây có nghĩa là gì? Tức là trong chế phẩm, trong thịt, trứng, vân vân, không có chứa kháng sinh, không có chứa chất cấm. Và khi giết mổ chúng ta được hưởng thụ cái thịt tươi, ngon, phải không ạ? Đúng cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn. Bà con đi chợ nên tránh, dù thịt ngon, mấy thịt ngon, nhưng mà nếu như cái mỡ, giữa mỡ lớp da và cơ, ấy, tức là mỡ nằm đấy, mà nó gì 1 cm trở lại thì đừng mua. Đấy là những cái lợn siêu nạc. Và chắc chắn sử dụng sabotamol hay carbotarol là những cái chất mà tạo nạc. Và nó tác động nguy hiểm cho cơ thể chúng ta, cho nên chúng ta phải tránh không mua. Điều thứ hai là ví dụ cái mỡ đấy cũng là mỡ nhưng đã biến sắc. Ví dụ nó vàng hơn một chút, nó hồng hơn một chút. Thì dứt khoát là không nên mua vì đấy là lợn bắt đầu ốm rồi. Đây là hai yếu tố mà giúp cho người tiêu dùng là sử dụng tìm mua những cái thịt tươi, thịt ngon, thịt lành bệnh để mà chúng ta tiêu dùng.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Tại sao?
Thế nào?
Tại sao?
Thế nào?
Thưa quý vị, thủ phạm gây ra những vụ ngộ độc tập thể tại nước ta thời gian qua chính là vi khuẩn Salmonella. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết, bất cứ nguồn thực phẩm tươi sống nào có nguồn gốc động vật như thịt gia súc, gia cầm, các sản phẩm bơ sữa, trứng và hải sản và một số loại trái cây, rau quả đều có thể bị nhiễm vi khuẩn Salmonella.
Thông thường thì nếu mà mình bị nhiễm Salmonella để mà nó gây ra đến ngộ độc ấy, thì nó sẽ có thời gian ủ bệnh tùy theo từng người, có thể là 12 tiếng đến 24 tiếng là thông thường, nhưng cũng có những người sớm hơn hoặc có những người đến 72 giờ nó ủ bệnh lâu nó mới phát bệnh. Khi phát bệnh thì người ta thường là đau bụng, buồn nôn, rồi nôn, rồi thì có những người thì sốt. Đấy thì tùy theo hàm lượng mình bị nhiễm là nhiều hay ít. Thế rồi thì nặng hơn nữa thì có thể là gây những cái rối loạn về thần kinh.
Salmonella là vi khuẩn nguy hiểm trong số các vi khuẩn đường ruột gây ngộ độc thực phẩm. Việc điều trị đối với bệnh nhân ngộ độc thực phẩm do nhóm vi sinh vật thường đơn giản, đa phần bệnh nhân sẽ ổn định. Tuy nhiên, vi khuẩn Salmonella dễ diễn biến nặng. Ban đầu, vi khuẩn vào cơ thể qua đường ăn uống gây nhiễm trùng ở dạ dày, ruột là chính. Thời gian ủ bệnh thường từ 6 đến 72 giờ sau ăn thực phẩm bị nhiễm bẩn. Bệnh nhân biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt và các biểu hiện mất nước, nhiễm trùng. Có tới 8% các trường hợp vi khuẩn đi sâu vào máu gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và dễ tử vong. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hương, không phải cứ ăn thực phẩm nhiễm khuẩn Salmonella là bị bệnh. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hàm lượng bị nhiễm nhiều hay ít, sức đề kháng của mỗi người.
Thông thường thì để mà xảy ra ngộ độc thì nó phải có một liều lượng nhất định. Và thứ hai nó còn tùy thuộc vào cơ địa. Có thể là hai người cùng ăn một cái món ăn nhưng mà người này thì bị, người kia lại không bị. Bởi vì người này thì ăn nhiều, người kia thì ăn ít, hoặc là ở cái con vật đấy thì chỗ miếng thịt này thì nó bị nhiễm nhiều, chỗ miếng thịt kia thì nó bị nhiễm ít chẳng hạn. Hoặc là với bản thân mỗi người ấy, thì cái cơ địa của người ta cũng có thể, cái sức đề kháng của người ta tốt thì có thể người ta không bị xảy ra là ngộ độc.
Vậy thực phẩm nhiễm Salmonella từ đâu? Các nguồn lây nhiễm là tay chân, dụng cụ nhà bếp, dao thớt thiếu vệ sinh, nhiễm chéo thực phẩm trong tủ lạnh. Thêm nữa, Salmonella có thể đến từ phân của động vật mắc bệnh. Kể cả con người, dù đã khỏi bệnh vài ngày, nhưng Salmonella vẫn còn trong phân và có thể lây lan, phát triển.
Nếu mà đun nấu ở nhiệt độ cao thì chắc chắn là sẽ tiêu diệt được cái con Salmonella này. Và giữ gìn bàn tay cho sạch. Tất cả các thực phẩm mình mua về thì mình phải đảm bảo cái nguồn gốc. Và từ khâu sơ chế cho đến khâu chế biến cho đến khi mà thành thành phẩm ăn được thì tất cả những cái đấy mình sẽ phải đảm bảo cái quy trình làm nào đấy để cho nó không có cơ hội nhiễm cái con Salmonella này vào. Thế và cũng có một lưu ý là có khi mình nấu chín rồi, xong mình lại không ăn, mình lại để ở trong môi trường bên ngoài hoặc là đưa vào tủ lạnh. Thế sau đấy thì nó lại có thể nhiễm Salmonella từ trong cái môi trường đó. Thế cho nên là cũng khuyến cáo là thức ăn đã nấu xong rồi thì hãy ăn khi mà nó còn đang nóng ấm. Thế còn nếu mà để lâu ở bên ngoài thì trước khi ăn thì mình nên đun nóng lại, đun sôi lại, diệt vi khuẩn.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc, người tiêu dùng nên mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh, đặc biệt nên thực hiện ăn chín, uống sôi. Vi khuẩn Salmonella dễ loại bỏ trong nhiệt độ đun nấu, vì vậy nếu không muốn thử thách với Salmonella thì các bạn nên tránh những thức ăn trong sống ngoài chín như thịt tái, trứng trần, các loại sữa tươi chưa được tiệt trùng và thanh trùng.
Các bạn vừa nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.